Chủ đề của bài mà chúng ta đang khảo cứu là cách thuyết pháp của Đức Phật. Nếu bài năm dẫn luận về 45 năm hoằng truyền chân lý của Đức Phật, thì trong bài 6 này đó chúng ta sẽ đi vào cụ thể hơn, mà bên ngoài ta gọi là phương pháp luận hay là phương pháp sư phạm. Theo đó đó, việc giảng kinh thuyết pháp giới thiệu con đường tỉnh thức, nguồn chân lý mới của Đức Phật đó, đến với quần chúng một cách thành công, thì tôi sẽ trình bày, nó gồm có một số phần. Và phần đầu đó, đó là phương pháp chính phần giáo lý. Về bản chất đó, chính phần giáo lý là chính thể loại hay là thể tài văn học được Đức Phật nêu ra trong Luật Tạng tập 3 trang 8, Trung Bộ tập 1 trang 133, Tăng Di tập 1 trang 5, Tăng Di tập 3 trang 86. Thì dựa vào chính phần giáo lý này đó, Phật giáo Đại Thừa về sau phát triển thành là 12. Thì cái này phần lớn đã học ở trung cấp Phật học. Tôi lặp lại để chúng ta cùng nhớ. Một, khế kinh. Dịch sát nghĩa của chữ sutta trong tiếng Pali. Nếu sutta có hai chữ T đó là lời Phật dạy, thì sutta có một chữ T có nghĩa là nghe, văn, nghe lời Phật dạy. Thì đây là phương pháp mà mỗi một cái bài thuyết giảng của Đức Phật đó, nó bao gồm có phần mô tả mà người Trung Hoa thường xem nó như là lục chủng thành tụ, đó là địa điểm thuyết giảng, thời điểm thuyết giảng, rồi cái không gian thuyết giảng, đối tượng nghe, Đức Phật hay là Thánh Tăng là người thuyết giảng, và sau đó là cái phần nội dung bao quát. Phần kế tiếp đó là phân tích Vibhanga, tức là giải thích rộng, phân tích vào chiều sâu của nội dung được mô tả khái quát ở đoạn đầu. Bên cạnh việc phân tích thì còn có Nidesa, tức là giải thích. Các giải thích có thể bao gồm ẩn dụ hoặc là không có ẩn dụ, bao gồm ngụ ngôn hoặc không có ngụ ngôn. Thì phần khế kinh đó, nó gồm có kinh tạng, mà cụ thể là kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ. Khế kinh còn được dịch là kinh Trường Hàn, tức là kinh mà các cái đoạn văn xuôi có những cái nội dung chủ đề tư tưởng rất là đa dạng và phong phú. Và Lục Tạng đó về bản chất cũng được gọi là kinh văn xuôi, bởi vì đó là những lời dạy kinh, tức là những lời dạy, những lời dạy về đạo đức thì gọi là Lục Tạng. Hai, ứng tụng. Dịch của từ Geya. Đây là một cái loại, nó gồm có hai cái thể tài, bao gồm thể loại văn xuôi nằm ở phần trước và thể loại thi kệ Sagatha hay là Gatha nằm ở phần sau. Thì phần lớn các bài kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh là các kinh thuộc về nhóm chủ đề, luôn luôn được thiết kế theo cái cấu trúc này. Các kinh Đại Thừa như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là điển hình, cũng có cái cấu trúc phần trên đó là đoạn văn xuôi, phần dưới đó là đoạn thi kệ. Thì các học giả đó chia làm hai nhóm giải thích về cái bản chất của ứng tụng. Nhóm thứ nhất thì cho rằng đó, các bài kinh ban đầu đó, đó là thi kệ. tức là Gatha. Rồi từ cái thi kệ đó về sau này trong các quá trình biên tập á, người ta mới diễn dịch thành văn xuôi cho dễ nghĩa. Còn nhóm 2 thì đi ngược lại, văn xuôi có trước, sau đó đó với cô động quá bằng thi kệ. Thì cái nhóm 2 này đó nó ứng với cái cách thức mà các bản văn kinh điển đang có, như là trong kinh Tân Ngưng và kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn cái tiến trình là để dẫn đến cái sự hiện hữu đó đó thì người ta nói là theo nhóm 1 là chuẩn. Thì tại sao ngày xưa ta dùng thơ trước? Là bởi vì đó không có là ngôn ngữ hoàn chỉnh như bây giờ, chủ yếu là truyền miệng thôi. Mà truyền miệng mà bằng văn xuôi dài dòng quá ta đâu nhớ hết. Cho nên thi kệ là cái cấu trúc có vần điệu, niêm luật, dẫn đến dễ thuộc và có thể trùng tụng lại cho những người nghe. Bởi vì đó là thi kệ cho nên nó quá cô động, cần phải giải thích để giúp cho người nghe hiểu rõ hết. Nên từ cái thi kệ đó mới tạo thành cái văn xuôi. Nhưng mà để cho nó thuận trong lúc mà chúng ta đọc trong văn bản in đó, thì cái văn xuôi được đặt lên trên và thi kệ được đặt ở dưới. Như thế là sau khi nói một cái đoạn văn xuôi xong, đúc kết lại thành một cái bài thi kệ. Ba, ký thuyết tương đương với thuật ngữ Veda Karana. Thì đây là những bài kinh văn xuôi mà về bản chất đó, mang tính lý luận, phân tích chuyên sâu. Ví dụ như 7 bộ luận tạng Abhidhamma, vô tỷ pháp, hay là giáo pháp cao cấp, giáo pháp vi diệu, giáo pháp cao siêu. Thì cách đó là luôn luôn nó có cấu trúc đầu tiên là định nghĩa, phân loại, đặc điểm, tính chất, cái tác hại hay là lợi ích, vân vân. Thì chúng ta thấy là dầu là ngắn gọn nhưng mà nó vẫn thể hiện ra cái bản chất phân tích, và phân tích thì nó mới đi vào chiều sâu. Thì các kinh đại thừa đó phần lớn đi theo mô típ này, từ một cái chủ đề hay là một khái niệm, các bản văn đại thừa có khuynh hướng là đi phân tích rất là chuyên sâu, trẻ nhỏ sợ tóc mà, thành ra là nhiều cái sợ nhỏ nữa. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm nói về thuyết duyên khởi thôi, mấy ngàn trang. Bốn, kệ ngôn tương đương với tiếng Bali là ca thác. Thì tiêu biểu nhất á của thể loại này đó là Trưởng Lão Ni Kệ, tức là những bài thiền thơ chứng đắc của các bậc tổ sư thời Đức Phật. Và tương ứng với tác phẩm này về phương diện ni giới thì có Trưởng Lão Ni Kệ. Therigatha. Đồng thời kinh Pháp Cú tuyển tập 423 câu danh ngôn của Đức Phật trong phần lớn các kinh, cũng như là một số bài kệ ngôn trong Sutta Nibbata, tức là kinh tập, một trong 15 tuyển tập của Tiểu Bộ Kinh. Thì đây là một cái dạng văn học độc lập, mặc dù nó là thi kệ nhưng mà nó không phải là cái kệ vừa trên là một đoạn văn xuôi, ở dưới là một bài kệ, mà chỉ toàn là kệ không thôi. Năm, cảm hứng ngữ Udana. Thì gồm có 82 bài kệ dài Đức Phật cảm thấy tâm Ngài hoan hỷ, Do đó không cần ai hỏi, tự thuyết giảng để nhằm giúp cho người sau đó có thể hiểu sâu được những triết lý mà trong các bài kinh khác Ngài nói một cách đó là khái quát thôi. Ví dụ như nói về bản chất của Niết Bàn thì ít nhất là trong cảm ứng ngữ có đến 4 đoạn rất là sâu sắc, mà không có kinh nào trong kinh tạng Pali mô tả nội dung tương tự. Thứ năm, như thị thuyết hay còn gọi là Phật nói như vậy, Itivuttaka. Thì đây là tuyển tập các bài kinh bắt đầu bằng cái câu tôi nghe như vậy, hoặc là đây là những điều tôi được nghe. Dịch theo cách của thầy Xuyên Hạnh đó, đây là những điều được tôn giả Ananda tường thuật như sau. Thì tối thiểu nhóm kinh loại này đã gồm có 110 bài trong tiểu bộ kinh. 7. Bổn sanh Jataka thì gồm có 550 câu chuyện đề trước của Đức Phật, mà mục tiêu là nhằm giải thích nhân quả thiện ác trong các kiếp sống quá khứ cho đối tượng người nghe là ở hiện tại, nhằm giúp cho họ sống đời đạo đức chuẩn mực hơn, có giá trị hơn. Thì tác phẩm này đó pha trộn rất nhiều các dữ liệu dân gian, bao gồm tôn giáo bản địa và dân học dân gian của Ấn Độ cổ đại và gần trung đại, như một công cụ để mô tả và giải thích các triết lý của Đức Phật muốn gửi gắm. Ví dụ như trong giai đoạn đầu để trình bày quan điểm về chính trị thì Đức Phật thường nói kiếp trước có một ông vua, ông chủ trương quản lý nhà nước là như thế. Thế là Đức Phật nói gián tiếp thôi, và cái ông vua trong kiếp quá khứ đó chính là Ngài ở hiện tại này. Về sau này trong kinh Trung Bộ Tương Ưng Tăng Chi, Đức Phật thể hiện quan điểm chính trị rõ ràng hơn, đưa ra cái khái niệm là chuyển lên Thánh Vương, rồi bảy báo của chuyển lên Thánh Vương, tiêu chí của chuyển lên Thánh Vương, cách cai trị nhà nước của chuyển lên Thánh Vương. Đó là cái giai đoạn sau, Ngài cụ thể hóa học thuyết của mình, không còn ngần ngại nói ám chỉ cái quan điểm của Ngài về vấn đề quản trị đất nước như thế nào. 8. Vị tằng hữu Abhuta Dhamma, đó là tuyển tập các bài kinh nói về những điều lạ lùng, hiếm có, hiếm gặp, khó xảy ra, mà mục tiêu là muốn nhấn gửi rằng là cái bài kinh mà Ngài đang nói đó nó có một cái triết lý rất là sâu xa, và đây cũng là cái cách giúp cho người nghe đó tập trung vào lắng nghe một cách trọn vẹn để hiểu thấu đáo được nội dung triết lý bài kinh. Thì kinh Đại Thừa đó thường đi theo mô tiếp này, phát triển từ văn học Pali. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái vật đó nên là một cái chuyện hy hữu chưa từng có. Rồi tính vì cái tín hiệu đó mà đến 7.000 tỳ kheo A La Hán là phải đứng dậy rời bỏ khỏi hội trường vì nghĩ rằng Đức Phật là đã bắt đầu già là lẩm cẩm rồi, nói những điều không thể chấp nhận được. Và trong kinh Đại Bảo Tích thì thể hiện cái điều đó rõ hơn, cái tính hy hữu đó rõ hơn, bởi vì triết lý đó là triết lý gì, mỗi người có thể làm Phật, A La Hán không phải là quả vị cuối cùng, chỉ là một chặng đường 1/3, Bồ Tát là chặng đường 2/3 và quả Phật là chặng đường 3/3. Kinh Pháp Hoa gọi đó là bảo sở, tức là cái nơi có kho tàng châu báu thành Phật. Còn 1/3 đầu quả vị A La Hán chỉ là một chặng đầu tiên của con đường tỉnh thức thôi, chứ chưa phải là cuối cùng. Và cái đó được gọi là chưa từng có, hiếm gặp. 9, Phương Quảng, Vedala. Thì các kinh Phương Quảng đó là những kinh mà trong tạng Pali đó luôn luôn là thể vấn đáp, tức là nó trình bày dưới dạng đối thoại giữa Đức Phật và các đệ tử xuất gia của Ngài, giữa Đức Phật với các đạo sĩ khác tôn giáo, giữa các đệ tử xuất gia của Đức Phật và tín đồ của tôn giáo khác, hoặc là các vị thánh A-la-hán giải thích những thắc mắc của các bạn đồng tu hoặc là những người tu xa về những lời minh triết Phật dạy. Thì về sau này đó, nền văn học Phương Quảng trong đạo Phật Đại Thừa đó được xem gần như là tương đương với kinh điển Đại Thừa, nó là cái giai đoạn đầu của Đại Thừa. Như vậy toàn bộ văn học Pali bao gồm kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tâm hay là tâm lý học ứng dụng tức là Abhidhamma tạng đều thuộc một hoặc là hai hoặc là ba trong chín nhóm thể tài văn học nêu trên thôi. Đức Phật rất là dứt quán về cái cách này. Phần 2, Phật hạnh và sự huấn đức. Thứ nhất là ba Phật hạnh Buddha Chariya. Thì thường nó xuất hiện ở trong các bản sớ giải như là sớ giải kinh Tăng Chi tập 1 trang 98, sớ giải kinh Pháp Cú tập 3 trang 441. Thì có ba hạnh nguyện hay là ba lối sống mà theo đó, đó Đức Phật đã mang lại lợi ích cho số đông. Một, hạnh lợi ích cho đề Lokatha Chariya. Để thực hiện trọn vẹn hạnh nguyện này đó, thì Đức Phật đã sử dụng tâm từ bi cao nhất đối với nhân loại nói riêng và chúng sinh nói chung, bất luận bối cảnh xuất thân giai cấp cũng như giới tính nam nữ hay là màu da sắc tộc. Mục tiêu của hạnh nguyện lễ đời này đó là giúp cho quần chúng đạt được hai hệ giá trị. Giá trị một đó là mang lại phúc lệ, tức là giá trị vật chất cho số đông. Cái thứ hai là mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông, tức là giá trị tinh thần. Giá trị tinh thần thì dễ hiểu rồi, nhưng mà giá trị phúc lệ đó thì chúng ta nên hiểu đó là khi ai đó học nghiêm túc chân lý Phật dạy sẽ mở được sự hiểu biết rộng và sâu, đỉnh cao nhất là trí tuệ, thì tự động những người đó sẽ làm kinh tế giỏi, quản trị giỏi, trở thành người giàu, có vị trí quan trọng trong xã hội hay là các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, dân sự. Thì cái đó nó tạo ra các cái phúc lệ thôi. Hai, hạnh lợi ích cho quyến thuộc Nyatatha Chariya. Đức Phật đã trở thành cây đại thụ đối với thân quyến theo cách đó, Ngài đã giúp cho các hoàng tử nước Sakya không ai màng đến việc làm vua đi tu hết, bao gồm con trai của Ngài. Thì các hoàng tử nổi tiếng bao gồm là Ananda, Nanda, Devadatta, rồi Mahanam và nhiều vị hoàng tử khác, rồi vua cha cũng trở thành Phật tử thuần thành. Mẹ kế của là dì ruột của ngài là hoàng hậu Mahabhajapati, vợ của ngài là công chúa Yasodhara, và rất nhiều thân bằng quyến thuộc gần và xa của Đức Phật đều trở thành là những người chuyển đổi tôn giáo từ đạo Bà La Môn trở thành đạo Phật. Để theo đó đó, ngài giúp cho họ giải phóng các nỗi khổ niềm đau, đạt được các giá trị tâm linh lớn. Về phương diện này, không có nhà sáng lập tôn giáo lớn nào trong quá khứ cũng như là ở hiện tại làm được 1% như Đức Phật, huống hồ là làm như được Đức Phật. Bao nhiêu người chúng ta có thể độ được người thân rất là khó, độ người dân dễ hơn. Ba, hạnh Phật sự, Buddha thá, cho đi giá. Mỗi ngày đó, Đức Phật đều làm phận sự đi vào các làng xã từ thành thị đến nông thôn. Mục đích là giảng chân lý mới, hướng dẫn thiền định và rèn luyện đạo đức, để cho những người hữu duyên với ngài đó được lợi lạc lớn. Thì cả văn học Phật giáo Nguyên Thủy, Bộ Phái và Đại Thừa đều dứt quán khi cho rằng đó, trước khi đi vào thành ấp vào lúc 6 giờ sáng, Đức Phật đã vận dụng thiên nhãn minh, tức là tuệ giác thấy rõ được các chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mà gần nhất là trong ngày. Đức Phật biết rõ ngài sẽ độ ai, và do đó ngài nghĩ đến cái cách phương pháp độ thế nào để hiệu quả đạt được cao nhất, và ngài đã làm xuyên suốt điều đó trong 45 năm. Thì mỗi năm chỉ có 3 tháng không đi giáo hóa bên ngoài, nhưng mà giáo hóa tại chùa. Thì quần chúng tạo thành một thói quen là đến mùa an cư mùa mưa thì tự động dành thời gian nhiều hơn đến chùa để tu ghé với tăng đoàn hoặc là ni đoàn. Do vì làm việc giác ngộ người khác không mệt mỏi, Đức Phật đã độ được 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang, 10 vị vua, nhiều quan văn, quan võ, các nhà giáo dục, các nhà tôn giáo đi theo ngài. Và ở đẳng cấp đó, Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, có nghĩa là không có người tương đương. Sau đây đó là 3 phương diện uống đức được Đức Phật mô tả trong Kinh Pháp Cú 183, tương ứng với Kinh Trường Bộ tập 2 trang 49. Đối cách khác đó, kệ Pháp Cú 183 này là trích lại từ Kinh Trường Bộ đi trên. Thì đó là các câu danh ngôn được trích tuyển từ nhiều bài kinh Pali khác nhau. Quấn đức của Đức Phật đó, trong tiếng Pali gọi là Buddha Ovada, tức là những lời dạy về đạo đức. Một, không làm các điều ác. Sát ba ba bát sa a ca ra năm, tức là những điều có hại cho mình, cho người, cho cả hai ở hiện tại và trong tương lai, dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau, thì dầu cho có những lợi ích trước mắt rất là hấp dẫn, người tu học Phật phải tập thói quen mạnh dạn nó không. Cho nên cái chủ trương hy sinh đời bố, củng cố đời con, hay là hy sinh đời mẹ cho khỏe đời sau là không thể chấp nhận. Thì cái đó là những cái liều mạng này, tức là làm liều. Nếu chẳng qua mà bị phát hiện, bị bắt thì người đó ở tù đó, nhưng mà thế hệ con cháu thì giàu sang phú quý, nếu mà trót lọt được. Thì nội dung của cuốn đức này đó gồm có hai. Thứ nhất, những gì luật pháp nghiêm cấm thì không được làm. Thứ hai, đứng từ góc độ đạo đức học Phật giáo, có những trường hợp luật pháp cho phép người tu học Phật cũng không được làm. Ví dụ, thời Đức Phật, buôn bán nô lệ là hợp pháp, cờ bạc là hợp pháp, buôn bán gia súc, làm nghề đồ tể là hợp pháp, sản xuất vũ khí, bán vũ khí là hợp pháp, sản xuất và mua bán độc tố là hợp pháp. Đức Phật vẫn nghiêm cấm làm vì lợi bất cập hại. Thì đó là hai nền tảng xây dựng lên cái tiêu chí huấn đức về không làm điều ác. Ở góc độ này đó thì rất nhiều Phật tử tại gia bị ngộ nhận, cho rằng không làm điều ác là có phước rồi. Thực ra không làm điều ác thì không có phước gì hết á, chỉ góp phần làm không có rối loạn xã hội thôi. Không làm ác thì không bị trừng phạt bởi luật pháp, tù đày, nặng nhất là tử hình. Hai, siêng làm các điều thiện. Kusala Upasampada, tức là làm các việc thiện không mệt mỏi. Thì gồm có 10 nghiệp thiện liên hệ đến 3 cơ quan hành động. Đối với tâm á, thì 3 việc thiện gồm không tham, không sân, không si. Đối với thân á, là không giết hại, không trộm cắp, không ngoại tình. Đối với miệng đó, hay là truyền thông bằng lời, thì không nói lời sai sự thật, không nói lời ly gián, không nói lời văn tục quyền rủa chửi bới, mắng nhiếc xúc phạm, không nói lời vô ích và tán gẫu. Thì đó là 10 điều thiện căn bản nhất mà người tại gia cần phải làm. Ngoài ra nó còn có những điều thiện lợi ích cho tha nhân, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Thì ở góc độ này đó thì kinh A Di Đà đề cao á, chẳng những là thiện mà phải là thiện lớn. Qua cái tiêu chí không thể lấy căn lành nhỏ, công đức nhỏ, nhân duyên tốt nhỏ mà mong được sinh về cõi Phật A Di Đà ở phương Tây. Thì đảo ngược cái mệnh đề đó, đó, các mệnh đề đó thì chúng ta sẽ có được cái công thức để được giảng sinh về cõi Phật ở phương Tây. Thì mỗi người ứng cử viên phải làm 3 việc. Thứ nhất là căn lành lớn, tức là chuyển hóa trọn vẹn tham ái sân hận si mê. Ở góc độ này là chứng thành thánh quả rồi. Thứ hai đó là công đức lớn, tức là làm tất cả các việc thiện ở cấp độ quy mô và vĩ mô, chứ không phải là ăn chay niệm Phật lại Phật. Cái đó là bình thường, đó là việc thiện còn con, không phải là việc thiện lớn. Nhân duyên tốt lớn, nghĩa là lập đạo tràng, dẫn dắt, khích lệ, nâng đỡ, kêu gọi để cho những người yêu quý mến đạo Phật lần lượt trở thành Phật tử. Đó là 3 tiêu chí mà chúng ta có thể xem đó là gì? Việc thiện. Ba, thanh lọc nội tâm. Sát Chitta Bariyo Đa Ba Nắp, tức là động cơ phải thuần thiện, thanh tịnh, vô ngã, vị tha. Khi làm các việc thiện và công ích cho đời, và gọn hơn là cho tha nhân. Nếu không thanh lọc nội tâm á, thì chúng ta dễ chấp ngã, dễ đề cao bản thân mình trong lúc á, là tham gia vào các việc công ích. Thì thanh lọc nội tâm được thực hiện tốt nhất và dễ thành công nhất là thông qua pháp tu thiền. Về thiền tứ niệm xứ thì thanh lọc tâm thông qua cảm xúc và tâm, cũng như là các hành vi và các ý niệm. Từ đó chúng ta có thể huấn luyện thái độ tâm lý, các phản ứng tâm đối với các nghịch cảnh và thuận cảnh, đối với những người có thể khác quan điểm với chúng ta. Thì đây là ba tiêu chí được xem là lời huấn đức quan trọng nhất của Đức Phật. Thì luôn từ đây đó, tôi xin nói thêm về cái quan điểm Phật học của Ngài Thành Tú và Ngài Huệ Năng. Phần lớn thì tông Trung Hoa đề cao Ngài Huệ Năng vào thế kỷ thứ 7. Về thực chất đó, thì chúng ta thấy đó, cách hành đạo và truyền bá đạo của Tổ Thần Tú y hệt như là lời huấn đức trong bài kệ Pháp Cú 183. Dùng ẩn dụ, thân á, giống như cây bồ đề, tâm á, như là đài gương sáng, thái độ tu học đó là siêng năng lau chùi để không có bám bụi trần, tức là không nhiễm đắm tham ái sân hận si mê ích kỷ. Thì làm được như vậy đó, nó giống như một sự thanh lập tâm, làm các thiện bỏ các ác y hình như thế đó. Nhưng mà thì tông Trung Hoa ta đề cao Ngài Huệ Năng quá mức theo kiểu là giáo hòa việt triền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, không cần phải dựa vào lời Phật dạy. Thì đây là cái quan điểm mà rất là khó chấp nhận đứng từ góc độ tôn giáo học, là chúng ta là Phật tử mà không dựa vào kinh văn. Cái đó được gọi là giáo môn, cái cánh cửa giáo pháp hay cánh cửa chân lý của Đức Phật mà mình không dựa vào thì dựa vào ai? Người đi theo chủ nghĩa Mác Lênin thì phải lấy các Mác Lênin làm chuẩn, để nó cộng với cái yếu tố bản địa đó. Thì ngoài chủ thuyết đó thì Đại Trung Quốc ta phải đi theo học thuyết của Mao Trạch Đông, gần đây thì phải theo Tập Cận Bình, rồi tại Việt Nam thì phải theo đạo đức Hồ Chí Minh đó. Thì mình đi theo tôn giáo nào thì phải lấy lời huấn đức của nhà sáng lập tôn giáo đó là làm nền tảng. Đang khi đó thì các tổ thiền tông của Trung Hoa đó thì kêu là giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền bá đạo bên ngoài, tức là không lệ thuộc vào giáo pháp của Đức Phật. Như vậy là cái vai trò của Đức Phật trở thành là rất mờ nhạt, vai trò của tổ sư thiền đã trở thành là nổi trội nhất. Cái công việc mà Ngài Huệ Năng làm đó không có gì đặc biệt, chỉ thêm phủ định từ vào cách thức mô tả huấn đức của Ngài Thần Tú thôi. Như vậy nếu không có Thần Tú thì không có Huệ Năng. Và đây là thân là cây bồ đề, thì Ngài Huệ Năng nói gì? Thân không phải là cây bồ đề. Bên đây đó là tâm là đài gương sáng, bên đây là tâm chứ không phải là đài gương. Bên đây là hải siêng năng lau chùi, bên đây đối lập lại là chưa từng nghĩa là dưới bụi trần lau chùi để làm gì. Trở về bản tâm vốn có thôi. Và khi giác ngộ bằng sự trở về đó, thì lúc đó mình mới bật ngửa ra, nào ngờ tự tánh trước đây là thanh tịnh. Đó là cái lý thuyết đó. Thì về cái nhận thức thì nghe có vẻ nó sâu xa, hấp dẫn, nhưng mà trong thực tế không xài được. Có thể nói là 90% là khó có thể áp dụng được. Cái đó nó làm cho ta lười biếng, tức là nghĩ là mà chỉ cần là tu nhất kiếp ngộ nhất thời đó, hiểu được cái đó là nó làm bộc phát được cái tiềm năng giác ngộ có sẵn đó, để mình hưởng thôi, chứ không cần phải tu luyện gì hết trơn. Vậy thứ hai mà chúng ta cũng cần lưu ý đó là học thuyết bất nhị nguyên, nhị nguyên về đạo đức. Thì trong học thuyết này đó, thiện và ác phải rạch ròi, ác là phải bị trừng phạt bởi luật pháp, thì đó là cái xấu, để đảm bảo được cái công bằng xã hội, an lạc hạnh phúc cho số đông. Còn thiện thì phải được tán dương, vì đó là tấm gương cần phải noi theo. Thì trong học thuyết nhị nguyên, người ta phân tích rạch ròi và khuyên chúng ta là phải bỏ ác theo thiện. đang khi học thuyết bất nhị đó thì xóa bỏ đi cái quan điểm này. Tức là không có hai, hay đó là một, hai mặt của một vấn đề rất là sâu, nhưng mà đi vào trong đời sống thực tiễn, nhất là về tội phạm học, luật học, là có rất nhiều vấn nạn phát sinh. Thì trên cái nền tảng đó thì cái tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông của Hạc Minh Hess đoạt giải Nobel Văn Chương, nên đi ngược lại hết tất cả những cái huấn đức của Đức Phật. Theo đó tác giả mô tả rằng là Tất Đạt, kết dịch của Ni Trượng Trí Hải từ chữ Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa, tên của Đức Phật luôn, một cái chàng trai gọi là ăn chơi, không có cái gì mà từ bỏ, là giác ngộ trước so với thiện hữu, là một người gắn kết với đạo đức truyền thống. Và cái cách để được giác ngộ vượt trội đó, Tất Đạt chỉ cần quán chiếu bản chất của dòng sông hết. Cái này về lý thuyết thì ok, về thực tiễn là rất là nguy hại. Để bởi vì chúng ta phải nhớ là các cái bi cha hạt giống đó, nó trở thành như là bẩm năng, là người theo nhất thần giáo và đa thần giáo tôi gọi là thiên bẩm, đó là bẩm tính trời ban, cha mẹ sinh con, ông trời sanh tính, rằng là lúc mới sinh ra đó là mỗi người con cá tính là trời là sắp xếp như vậy, không có thay đổi được. Thì các cái hạt giống thiện và ác trong kho tàng tâm thức vô tận của mỗi con người đó không có mất đi, nó nằm yên đó, cũng giống như cỏ và cây quan dại, có thể 9 tháng nó nằm yên mình không thấy đâu hết trơn, đến mưa cái là nó lên đầy hết trơn. Ai có đất, và phần lớn ở nông thôn thì đều biết rõ về cái quy luật này, tức là chỉ cần có chất xúc tác thôi là cái hạt giống nó trổ dậy chứ nó không mất đi. Như vậy suốt cả một kiếp người ăn chơi sa đọa của Tất Đạt, chứ quán chiếu dòng sông nó lại đi hết được à? Còn lâu quá hết. Và cái cách mà nói quá cường điệu của người Trung Hoa là buông giao đồ tể lập tức thành Phật rất nguy hiểm. Cái đó nó chỉ tốt cho những người bị mặc cảm tội lỗi thôi, dẫn đến hành hạ bản thân mình, thay vì phải chuyển nghiệp thì không chuyển nghiệp, cứ hành hạ thậm chí là tự tử chết để kết thúc cái mặc cảm tội lỗi. Buông giao đồ tể thì không bị ở tù nhiều hơn, không bị tử hình thôi, chứ làm sao mà lập tức thành Phật. Tu nhiều khi mấy chục kiếp còn chưa thành Phật được, còn đang là kẻ ác, kẻ giết người, buông con dao có thành Phật, đâu có đơn giản vậy đâu. Hay là quay đầu là bờ, cái đó còn tào lao nữa. Ví dụ mình bơi ra khỏi biển là 4 cây số, quay đầu lại thì nó vẫn còn khoảng cách 4 cây số, chứ sao là bờ đó. Quay đầu hướng bờ thì được, chứ còn quay đầu chưa phải là bờ. Nhưng mà cái cách nói cường điệu đó nó làm cho ta gọi là phấn chấn. Thế thôi, nó mà tính khích lệ cho vui. Nhưng còn tin theo kiểu đó để dẫn đến ta lười biếng, chẳng tu kiếp người vậy, chứ cần quay lại cuối đời ăn chơi cho nó đã hết rồi đó, cuối đời cái quay lại là trở thành là mờ giác ngộ giải thoát. Mờ mình. Cho nên 3 điều huấn đức này đó được xem là nền tảng của đạo đức học của Đức Phật. Thực ra giảng dạy về cái phong cách và bắt nhị đâu cũng khó, nhưng mà rồi nó được cái gì? Không được cái gì hết. Chúng ta phải phân biệt ác là ác, thiện là thiện, ác để nên tránh, thiện nên phát huy. Còn cái là bắt nhị, thiện ác là tương đối, là không phải là hai, cho nên cũng không cần phải tu thiện, cũng không cần phải bỏ ác. Giống như cái cách của ngài Tại Trụ Sĩ, Phật là Phật, anh là anh không cần là Phật, Phật không cần làm anh. Khi mà em gái chất vấn á, tại sao anh là một thiền sư đi tu rồi, mặc dù là tu tại gia mà lại đi ăn thịt, thì Tại Trụ Sĩ trả lời cái câu đó, ta khen ngợi dữ dằn lắm. Phật là Phật, anh là anh không cần là Phật, vì Phật cũng không cần làm anh. Cái đó nghe cái vẻ cái tinh thần tự lực cao cấp, nhưng mà cái đó nó dễ ngông. rất là nguy hiểm. Có nhiều cái triết lý nghe nó rất là sâu, nhưng mà phân tích vào thực tiễn là không có xài được. Tôi mạnh dạn nêu những vấn đề này ra, không phải là mình kháng cự các tổ sư, nhưng mà cho thấy là cái tầm nhìn của các tổ sư không bao giờ bằng Phật được. Cho nên trong mấy cái bài đầu tôi vẫn đề xuất là một cái mô hình đó, là lấy Phật làm quy chiếu thay vì lấy tổ sư. Có tổ sư dạy đúng lời Phật, nhưng mà có các tổ sư đó, lấy quan điểm của mình làm nền tảng thôi. Phần 3, tiêu chí thuyết pháp của Đức Phật. Có hai cái từ trong tiếng Pali, từ gọn đó, đó là Buddha Desana, từ thứ hai đó là Buddha Dhamma Desana. Desana là thuyết pháp hay là thuyết giảng hay là nói. Buddha Dhamma đó là Phật pháp. Ba tiêu chí sau đây được nêu ra trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 9, Tăng Chi tập 1 trang 276. Một, Phật thuyết pháp bằng kinh nghiệm giác ngộ bản thân, Abhinnya và Dhamma Desana. Dhamma Desana là thuyết pháp hay là giảng pháp. Abhinnya có nghĩa là thánh trí, tức là trí tuệ siêu việt. Mà trí tuệ siêu việt này là cái kết quả của thực tập đạo đức và thiền định. Nó không phải là học từ sách vở. Cho nên trong đạo Phật đó, có một số vị xuất chúng dầu không học, ví dụ như là Tổ Huệ Năng, ngay cả là 214 bộ thủ chữ Hán còn không biết. Thì có đi vô tận tạng đến hỏi ngài có thuộc kinh không? Ngài nói thuộc kinh thì ta không thuộc, chữ đọc thì ta đọc được, nhưng mà muốn hỏi nội dung về cái đoạn nào tôi sẽ giải thích cho. Đó là một ví dụ, nhưng mà sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta bắt chước ngài Huệ Năng. Bởi vì trong lịch sử nhân loại 9 tỷ người chỉ có một Huệ Năng duy nhất. Mình là ai mà so sánh mình ngang bằng với ngài Huệ Năng? Cho nên chúng ta phải đi theo con đường truyền thống là học Phật bài bản tại trường Phật học. Như vậy 84.000 bài kinh mà chúng ta bảo tồn được, còn 36.000 bài hiện nay đó, được Đức Phật thuyết giảng từ trí tuệ thực nghiệm của ngài. Cái đó gọi là trí tuệ vô sư, Abhinnya. Trí tuệ siêu việt đó có thể được gọi là vô sư trí, tức là không học được từ thầy của mình. Thì dĩ nhiên á, nó cũng không có phải là tuyệt đối như thế. Vì ít ra đó là có một số phương pháp mà Đức Phật đã vay mượn lại từ các đạo sư mà ngài học trước đó. Ví dụ trong 6 tháng đầu khi tầm sư học đạo tại Vesali, Đức Phật đã chứng đắc được thiền, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ từ hai đạo sĩ Arara Kalama và Ramaputta. Thì về sau này trong kinh tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa, chúng ta thấy là có 9 cái cấp thiền định. Đó là do người sau thêm vào thôi, chứ thực ra Đức Phật chỉ có 4 cấp thiền định thôi. Sơ thiền là ly dục sinh hỷ lạc, nhị thiền là định sinh hỷ lạc, tam thiền là ly hỷ dục lạc, tứ thiền đó là xả niệm thanh tịnh. Còn 5 thiền còn lại mà cao nhất đó là diệt thọ tưởng định, loại hình thiền mà Bồ Tát Thích Quảng Đức và một số vị thánh tử đạo đã nhập vào trong suốt thời gian quả thiêu, cho nên không còn cảm giác nóng đau nhất, nên là không có rên la. Thì hai nhân vật lỗi lạc nhất đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, thứ hai là Đại Đức Thích Thiện Mỹ, là ngồi yên bất động thôi, còn lại đó sau vài ba phút là bỏ chạy hết, rồi cuối cùng cũng chết. Đó là chưa nhập được trọn vẹn cái loại thiền đó. Thế như vậy tứ thiền đó là phạm vi rộng hơn tứ thiền vô sắc đó. Rồi Đức Phật đã học được 2 trong 4 cái thiền đó. Do vì nó cũng có những cái giá trị trị liệu, cho nên đó, những người biên tập kinh điển đã đưa vào và xem mặc nhiên như là lời Phật dạy, mà thực chất không phải là của Phật. Nếu là của Phật thì Đức Phật đâu có từ bỏ hai vị thầy khai tâm trong 6 tháng đầu để đi cái phương pháp khác. Mặc dù lúc đó hai vị thầy này nài để Đức Phật ở lại và xem Đức Phật ngang bằng như họ, để cùng với họ giáo dục gọi là tín đồ. Đức Phật nói rằng đó không phải là cái con đường giác ngộ giải thoát, cho nên ngài đã từ bỏ đó. Như vậy là cũng có nhiều cái đoạn kinh được các nhà biên tập kinh điển đưa vào và xem như là lời Phật, mà thực chất đó, không phải là lời Phật. Hai, Phật thuyết pháp hợp nhân duyên. Sanidana Dhamma Đề Sanna. Thì nhân duyên ở đây được hiểu là phù hợp với cái năng lực nghe của người nghe. Thì nó có cái nhân duyên dẫn đến cái câu chuyện Đức Phật thuyết pháp. Ngoại trừ đó là cái cảm hứng ngữ, Đức Phật muốn nói sâu một cái gì đó, mà cái người đang có mặt ở đó người ta không biết cách để hỏi được để cho Đức Phật nói như thế, nên Đức Phật cần phải tự nói thôi, không cần phải ai thỉnh cầu. Còn lại đó, nó đều có cái nhân duyên hết. Tại sao Đức Phật nói bài kinh đó ở tại địa điểm đó mà không nói bài kinh đó ở địa điểm khác? Ví dụ đó là ba bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng cho năm bạn đồng tu ở Dường Nai là kinh Chư Pháp Luân, đó là phương pháp tâm linh quan trọng nhất Đức Phật. Thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng, đó là bài kinh dạy về tâm lý học trị liệu và nhận thức luận để giúp cho chúng ta không bị vướng kẹt vào khổ đau do chấp ngã bởi vô thường gây ra. Và cái thứ ba đó là Thế Gian Bốc Cháy, để nói về cái việc mà con người bị lệ thuộc dẫn dắt bởi các giác quan, với các cái phản ứng giác quan khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm với hình dung, cần phải làm chủ được theo cách cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết, không có can thiệp ý thức chủ quan vào trong tiến trình nhận thức con người và sự vật. Ba, Phật thuyết pháp có sự nhiệm màu. Sabba Tithā Di Dhamma Desana, tức là người nghe đó được chuyển hóa tâm, được bỏ mê tỉnh thức, được bỏ ác làm thiện, được bỏ phàm làm thánh. Cái kết quả nó rất là thiết thực. Thì cái thiết thực đó được gọi là mầu nhiệm, chứ không phải là nói các thần chú, rồi nói những cái điều chỉ cần là đưa vào niềm tin, cầu cái gì được cái đó là mầu nhiệm hay là phép lạ. Cái khái niệm mầu nhiệm ở trong Phật học Pali đó, đó là kết quả nhanh chóng, kết quả ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải là chờ sau khi chết để sanh về một cái thiên đường xa xôi mà mình không thể kiểm chứng được. Thì dựa vào ý tưởng này đó, thì sư Nhất Hạnh có một câu phát biểu rất là sâu sắc: Miracle is on earth, not in the sky. Phép màu có mặt trên mặt đất, không có mặt trên bầu trời. Sau đây đó là năm tiêu chí được nêu ra trong kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn. Một, Phật thuyết pháp dùng ngôn từ thích hợp, tức là ngôn từ đó nó dễ hiểu. Cho nên trong kinh Tạng Pali chúng ta thấy là phần lớn đó, theo cái văn phong mô tả, còn kinh điển Pali phần lớn là theo văn phong phân tích. Mà phân tích đó, nó chỉ hợp với giới trí thức thôi, còn mô tả là thích hợp với quảng đại quần chúng. Hai, Phật thuyết pháp phù hợp với trình độ người nghe. Thì đối với quảng đại quần chúng thì Đức Phật giảng cái cách để có phước, cái cách đó, trải nghiệm hạnh phúc, phương pháp vượt qua nỗi đau, không cần phải nói giác ngộ giải thoát gì. Người tại gia làm sao giác ngộ giải thoát được? Nếu có thì chỉ là một thiểu số thôi. Trong kinh Agama của Phật giáo Bộ Phái, tức là A Hàm ấy, không có bất cứ một bằng chứng văn bản học nào, dầu là trực tiếp hay là ám chỉ, cho thấy người tại gia có thể chứng quả thánh A-la-hán. Thế vậy vì cái nguyên nhân căn bản đó, đó là người tại gia còn sống với lại thanh ha, tức là tham ái. Mà tham ái đó, đó là gì? Biểu hiện qua là tình yêu và tính dục. Người tại gia là nó là một cái thực phẩm không thể thiếu. Thì trong kinh Tạng Pali và kinh Tạng A Hàm, kinh Tạng Đại Thừa đều nói giống nhau. Người vẫn còn tham ái là chưa có thể nhập được thiền thứ nhất. Cái hỷ lạc của thiền thứ nhất là do ly ái dục mà. Người tại gia làm sao lìa được? Họ chỉ lìa tạm thời trong cái thời gian có mặt ở trong chùa, trong mặt khóa tu, ở trong các cái trung tâm thiền. Sau đó trở về thì họ vẫn sống đời tại gia với tham ái thôi. Và đây chính là cái yếu tố không thể giúp cho họ gọi là đạt được cái quả thánh A-la-hán. Ngoại trừ là những người tại gia độc thân và tu tập giống như là những người xuất gia. Chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc căn bản này, để không có là hứa hẹn ảo. Cái tu cái phương pháp này, niệm Phật để giác ngộ giải thoát. Cái niệm Phật không mà giác ngộ giải thoát thì đi tu làm gì? Thì xuất gia cạo đầu, ăn chay chường, rồi sống đời độc thân không cô đơn làm gì cho mệt. Và cái cách giảng đạo đó đã làm cho cái vai trò của tăng ni bị hạ thấp xuống, mà do chính mình tạo ra. Còn ai cảm thấy không hài lòng với phước báo trần đời đó thì họ có thể chọn con đường làm người xuất gia để họ nâng cấp, nâng cao chính họ. 3. Phật thuyết pháp khéo dùng phương tiện. Thì cái chữ phương tiện đó, nó theo Đại Thừa phải là phương tiện quyền xảo hay là phương tiện trí tuệ. Tức là dùng trí tuệ vận dụng khéo léo để giảng kinh thuyết pháp có kết quả cao, chứ không phải là bớt việc này thêm việc kia. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Thì hiện nay thì phần lớn người ta cứ hiểu cái chữ phương tiện là gì thôi, mình được quyền thêm thắt. Phương tiện tùy duyên mà, cái đó là hiểu sai. Còn cái chữ phương tiện theo nghĩa gốc là gì? Cái trí tuệ khéo léo. Khéo léo thì mình mới dẫn dắt được những người ngang đầu cứng cổ, khó nghe, khó khuyên, để họ giác ngộ chân lý. Từ việc chống đối đạo Phật dẫn đến việc chấp nhận đạo Phật, từ việc đi theo đạo Phật dẫn đến cái việc đó hiểu sâu thực hành và có kết quả. 4. Thuyết pháp bằng cách khích lệ thực tập giáo pháp. Thì đây là cái cách là làm cho phát huy được giá trị thiết thực hiện tại của chân lý Phật. Tôi đã nói lần trước, nếu mà thuyết pháp chỉ có đơn thuần là thuyết giảng thôi thì cái tác dụng thực tập đối với người nghe không có cao bằng là có mặt ở trong một cái khóa tu. Và thuyết pháp là minh họa, là một phần ở trong khóa tu đó. Thuyết pháp động cơ từ bi, tức là mình thương xót nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, cho nên không mệt mỏi, kiên trì không bỏ cuộc nữa, chừng dầu gặp các nghịch duyên vẫn nỗ lực mở khóa tu thuyết pháp giảng kinh, hướng dẫn cho người tại gia đó giác ngộ chân lý và học Phật tu Phật được. Thì đây là năm tiêu chí được mô tả là cách Đức Phật đã thuyết pháp trong thời đại của Ngài. Phần 4, phương pháp sư phạm của Đức Phật. Dĩ nhiên là đây là chúng ta lấy các phương pháp sư phạm hiện đại để so chiếu vào cách thức mà Đức Phật đã làm 26 thế kỷ trước. Cái ngôn ngữ thời của Đức Phật thì không dùng như cách mà chúng ta diễn đạt hiện nay, nhưng mà về nội hàm á là tương đương. Ở đây tôi chỉ nêu ra một số phương pháp sư phạm điểm mẫu đó để thấy được việc đó. 1. Phương pháp dùng hình ảnh sống động. Hình ảnh đó được Đức Phật sử dụng đó là đề thường, mà ai cũng nhìn thấy được, nghe biết được, chứ không dùng cái gì đó ở cái thế giới khác, hành tinh khác, làm sao ta thấy biết. Cho nên nói nó trở thành là quầy dốt. Thì các hình ảnh đó 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 là tính đời thường, để ai cũng có thể thấy được và hiểu được cái ẩn dụ đó. Thứ hai đó, hình ảnh đó được dùng qua ẩn dụ thì để hiểu thâu về cái phép ẩn dụ của Đức Phật đó, thì quý vị có thể nghe cái chủ đề này trong cái chuỗi bài học và triết học ngôn ngữ Phật giáo. Cái chuyên đề tôi dạy cho lớp và thạc sĩ Phật học có rất nhiều cái phương pháp ẩn dụ khác nhau, tức là mượn một cái hình ảnh của sự vật hay là của con vật để làm nổi bật được cái triết lý mà ngài muốn nói. Ví dụ như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói về cái phản ứng của con chó và con sư tử nếu ai đó cầm một cái cục xương hay cục đá ném vào cơ thể của con chó đau quá sẽ sủa gâu 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 gâu, quay tới quay lui mà không biết làm gì. Và tương tự, nếu chúng ta ném một cái cục đá vào con sư tử nó sẽ tỉnh bơ, nó không có la gì hết trơn. Nó cũng có thể nhảy lên, nó đau, nó nhảy lên chút xíu, nhưng mà nó quan sát coi đó, cái hướng cái cục đá này đến là từ chỗ nào, để nó biết được tác giả của cái cục đá, để nó xử lý tác giả đó. Nó là truy nguyên nỗi khổ niềm đau. Còn cái con chó chỉ phản ứng cảm xúc trên nỗi khổ, tức là giải quyết cái ngọn, còn con sư tử giải quyết cái gốc. Thì thay vì mình nói là giải quyết khổ đau bằng phương pháp phân tích nhân quả gốc, thì người ta nghe tôi thấy nó khó nhớ lắm. Cứ đeo cái ẩn dụ con chó và con sư tử phản ứng trước cái cục đá ném chúng vào nó, cái đó là một phép ẩn dụ. Hoặc là hình ảnh qua các ngụ ngôn. Ngụ ngôn thì cũng lấy con vật, nhưng mà nó có thành cái cốt truyện, một cái câu chuyện. Thì số lượng này nó không có nhiều, và tập hợp nhiều nhất của loại này đó là Kinh Bách Dụ, 100 ngụ ngôn, mà thực chất chỉ có 98 thôi, nhưng mà lấy tròn số thành 100, tập hợp từ nhiều cái nguồn kinh điển khác nhau. Cũng có nhiều cái câu ngụ ngôn đó, rất là hay. Có những cái ngụ ngôn thì nó cũng hơi nhạt nhạt, do cái quan điểm tiếp cận của người biên tập đó, ta sưu tầm mà ta gắn vô, có cái hay có cái không hay. Thì về cái văn học ẩn dụ đó, thì có thể nói là vô cùng phong phú ở trong Kinh Văn Pali, Kinh Văn A Hàm, Kinh Văn Đại Thừa. Và ở góc độ văn học đó, thì đây là những cái đề tài mà giúp cho chúng ta có thể biến nó trở thành là luận văn, luận án, ít có người khai thác, rất là sâu. Cái cách thức mà Đức Phật sử dụng hình ảnh sống động là nhờ ít nhất ngài có 6 năm sống ở trong rừng, cụ thể là khổ hạnh lâm. Và Đức Phật là người thích quan sát, cho nên á, ngài biết rõ cái tính cách của các loài thú. Tại sao Đức Phật dùng con sư tử để làm cái ẩn dụ cho chân lý của ngài? Ví dụ như ngài nói là như con sư tử cắt tiếng rống, thú trong rừng dầu là loài voi lớn gấp 10 lần sư tử về phương diện thể hình vẫn là cúp đuôi bỏ chạy. Và tiếng rống sư tử đó là chỉ cho 4 chân lý thánh. Còn các con thú ở trong rừng khác mà lớn nhất như là voi là chỉ cho các học thuyết mê tín dị đoan, tà thuyết của các tôn giáo khác, không thể là ngang bằng được với chân lý gồm có 4 sự thật. Và từ đó nó có những cái khái niệm phát sinh theo, đó là tòa sư tử, tức là nơi mà một nhà sư dùng để ngồi giảng kinh thuyết pháp thì gọi là là cái tòa sư tử, cái tòa tuyên bố chân lý. Rồi cái con sư tử được sử dụng trong nghệ thuật điêu khắc đặt ở trước cổng chùa đó, nó khác với các con thú linh trong các tôn giáo khác. Vì đây nó tượng trưng cho việc chúng ta làm đạo phải dựa trên bốn chân lý thánh, như là con sư tử làm uy khiếp, uy khiếp đối với các loài động vật còn lại trong rừng. Còn ở tại Trung Quốc, Việt Nam không có sư tử, cho nên chúa Sơn Lâm mình gọi là con cọp. Ấn Độ chúa Sơn Lâm nó con sư tử. Thì quan điểm của Ấn Độ, chúa của loài thủy tộc là con cá sấu. Vì ở Ấn Độ lúc đó ta chưa có biết đến là mấy con cá mập. Chỉ chúa của loài là nước là phải là cá mập chứ không phải là cá sấu. Còn chúa của loài chim á, loài có cánh á, tên là con công. Nó đẹp tuyệt vời, không có con chim nào đẹp bằng con công. Chúa của các loài hoa đó là hoa sen. Người Ấn Độ đưa ra các cái tiêu chuẩn về từng cái chủng loại. Thì bằng cái cách sử dụng các hình ảnh đó, cho nên lời giảng của Đức Phật nó rất là sống động, dễ hiểu. Ví dụ như Đức Phật đưa cái ẩn dụ giống như là trái amalak ở trong lòng bàn tay. Nó có mấy ý sao? Thứ nhất, trái amalak đó nó gấp đôi cái trái, nó bằng cái trái, nó bằng cái trái chanh đó. Nó có nguồn vitamin C rất là nhiều, như vậy là mỗi ngày buổi sáng mình ăn vô một trái thôi nha, thì ít bị cảm cúm, hệ thống kháng thể rất là mạnh mẽ, ít bệnh. Đó là lợi ích về sức khỏe thể chất. Còn khi mình cắn vào mình nhai đó, nó chua lộp, nhai chút xíu nó chắc ngắt, nhai cuối cùng nó ngọt ngọt có cái hậu. Thế bây giờ đó, chúng ta thử liên tưởng với cái khái niệm tâm lý học mà Đức Phật dùng trong kinh đó: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Cái gì nó cũng chảy ra ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu nó ngọt ngào tình yêu đó, giai đoạn đầu đó là giống như dính vào cái gì như sam không tách ra được. Sau đó đến năm thứ ba, đến năm thứ năm là bắt đầu vị đắng rồi, cãi lộn, bất hòa, đường ai lấy đi, rồi bắt đầu nó dẫn đến cái gì xuất ly, tách ra khỏi. Rồi trong lúc mà ngọt ngào đâu ai muốn tách ly đâu, nó trải qua cái giai đoạn đắng rồi mới muốn tách ly. Nếu mà chúng ta đối chiếu ngược chiều với cái đó thì chúng ta sẽ thấy là gì, đầu tiên là chua, cái đến là chát, rồi mới đến là ngọt. Vậy cái con đường tu tập á, nó phải kiên trì, thành quả sẽ ban tặng cho những người không bỏ cuộc nửa chừng. Khi mình bỏ cuộc rồi là mình tự lỗi mình khỏi cuộc chơi rồi, không còn cơ hội nữa. Rồi cái câu nói nổi tiếng Đức Phật là người trí do ví dụ mà hiểu sâu. Thực ra bất cứ ai cũng nhờ ví dụ mà hiểu sâu. Cái ví dụ này đó, đó là phương pháp so sánh. Ẩn dụ so sánh, ẩn dụ triết lý, nó có nhiều phương pháp. Còn các dụ ngôn như là dụ ngôn người bắt rắn, dụ ngôn dấu chân voi, dụ ngôn chiếc bè, dụ ngôn ngón tay chỉ trăng, dụ ngôn lá trên tay và lá trong rừng, các thầy các sư cô có thể biến cái này trở thành là một cái luận án được. Có thể mình chọn là phương pháp ngụ ngôn của Đức Phật trong kinh Trung Bộ, hay là ngụ ngôn của Đức Phật trong kinh Trường Bộ, trong kinh gì đó đại khái vậy. Thì cái số lượng ngụ ngôn đó có thể nói là lên đến là hàng vạn trong các văn học kinh. Còn đơn giản nhất là dùng phương pháp so sánh. Pháp cú sử dụng khá nhiều, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương. Cũng vậy, lời nói khéo không làm không kết quả. Thứ hai, phương pháp truyền thụ. Thì cái cách thức truyền thụ của Đức Phật với nội hàm chân lý mới đó, đó là Ngài thấy rõ được trình độ và tâm lý của người nghe, Cho nên cái lệ lạc đó nó diễn ra một cách rất là thiết thực. Ví dụ giảng cho các môn đệ xuất gia thì Đức Phật dạy về kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã để đạt ngộ chân lý, giác ngộ giải thoát, thành thánh A-la-hán. Hoặc là giảng cho những người triết gia khác tôn giáo thì Ngài nói kinh Trường Bộ, như là cái kỹ năng đối thoại tôn giáo, so sánh những điểm tương đồng và dị biệt giữa Đạo Phật với các tôn giáo khác để cho chúng ta hiểu sâu hơn. Còn đối với những người làm chính trị, quản trị đất nước, quân đội thì Đức Phật nói về chuyển lương thánh vương, rồi bảy yếu tố cường thịnh đất nước, quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, vân vân. Còn đối với thường dân thì Đức Phật dạy về nhân quả, đạo đức, phước báo, luân hồi, tái sinh, chuyển nghiệp, vân vân. Tức là những cái nội hàm kinh đó nó ứng với các cái trình độ người nghe khác nhau. Nếu chúng ta hiểu giảng pháp theo căn cơ, theo cách thức này đó thì nó thích hợp. Chứ đừng có nghĩ rằng là gặp cái người trình độ tín ngưỡng thì Đức Phật giảng những bài kinh thuộc pháp môn tịnh độ, và những người mà thích màu nhiệm Đức Phật giảng những bài kinh về thần chú, cái đó là những cái phát sinh về sau chứ không phải là của Đức Phật. Còn lý giải cho đó là lý giải cho nó đơn giản quá vấn đề, để cho ta không thắc mắc là kinh nào biên tập về sau, kinh nào có trước, kinh nào là nguyên thủy, kinh nào không nguyên thủy, mà người tại gia nghe ta dễ bị khủng hoảng niềm tin. Ba, giảng pháp bằng phương pháp quy nạp hay là diễn dịch. Thì đây là hai phương pháp đối lập và bổ sung cho nhau. Quy nạp á, là dựa vào những cái sự kiện rời rạc xảy ra ở nhiều không gian và thời điểm khác nhau, nhưng cái kết quả cho ra cái xác suất gần giống nhau thì đã đúc kết lại như là một cái chân lý tương đối. Ví dụ như cái câu là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Thì cái khái niệm đó là cao thấp vừa đó, là người nông dân người ta hiểu nó gần giống nhau. Và cứ thấy cái phản ứng của con chuồn chuồn trước cái hiện tượng khí hậu thì người ta có thể đón biết được nắng và mưa để làm vụ mùa cho tốt. Chứ đang phơi lúa mà không biết cái hiện tượng này đó thì lúa nó sẽ thể bị móc do mưa. Thấy cái hiện tượng của chuồn chuồn báo hiệu mưa thì ta không cần phải phơi là lúa ở trên các con được. Thì ở nước nào nó cũng có cái hiện tượng giống nhau về cách đó. Tuy nhiên vì là quy nạp cho nên tính chân lý tương đối của nó lệ thuộc vào khả năng quan sát và đúc kết của người đưa ra cái quan điểm này. Ví dụ như là cái người nào đó đã đúc tới cái câu nói Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên đích hết. Đó là mang tính là thành kiến địa phương. Và cái người quan sát đó họ chỉ sống chung được với bốn loại người ở bốn tỉnh này thôi. Có rất nhiều người Quảng Nam khửi miệng bằng xà beng họ còn không nói, chứ đỡ nói cãi. Dĩ nhiên là rất nhiều người Quảng Nam ta cãi, kẻ đúng kẻ sai gì cũng cãi, nam cũng cãi, nữ cũng cãi, bê đê cũng cãi, ôm bò cũng cãi, nhưng không phải tất cả người Quảng Nam đều cãi. Rồi những người ở các tỉnh khác còn có cãi không, cũng cãi vậy. Vì cãi là cái quyền tự do ngôn luận mà, đâu ai cấm đâu. Cho nên cái đúc kết đó là một cái kiến thức quy đạm nhưng mà nó không chuẩn. Như vậy toàn bộ những bài giáo dục về đạo đức hay là nhân quả ở kiếp quá khứ tác động với hiện tại, nhân quả của kiếp hiện tại tác động với kiếp tương lai đều thuộc về giáo dục quy đạm. Trường hợp thứ hai đó là giáo dục diễn dịch, tức là lấy từ cái công thức nguyên lý để tạo ra các hiện tượng và sự kiện, nó ngược và đối lập lại với là kiến thức quy đạt. Ví dụ như chúng ta nói là ai đó có một kiếp người chỉ chuyên về học văn, luyện văn, viết văn, bình luận văn, thì sau khi chết đó, cái hạt giống bẩm sinh sẽ làm cho người đó nổi trội về kiến thức văn từ nhỏ. Chuyện dần lên 6 tuổi, 7 tuổi là có thể viết văn được, làm thơ được. Ví dụ như nhà thơ Trần Đăng Khoa, hồi lúc mà ông ấy 6 tuổi, ông ấy sinh vào năm 1958, là trở thành là thần đồng thơ của Việt Nam, sáng tác rất nhiều bài thơ nổi tiếng. Trong đó có một bài thơ có những cái câu là: hoài thiềm có chiếc lá rơi, rơi như nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng, tức là còn hình dung được cái chiếc lá nó rơi nghiêng đó, chứ không phải là rơi ngang. Rơi nghiêng thì nó rớt như thế này, nó tạo ra cái âm thanh là sao đó. Ở trong nhà mà nhìn thấy được cái chiếc lá rơi ngoài nhà thông qua cái vách tường, rồi còn đón được cái chiếc lá nó rơi thì cách nào, tác động của gió làm sao, có tiếng kêu nó như thế nào, thì cái đó là gì? Đó là những cái tình tự thái độ phản ánh về cái thế giới tự nhiên của một người lớn, chứ không phải là một trẻ nít mà mới 6 tuổi đã làm được như thế. Thì chúng ta có rất nhiều các thần đồng về các lĩnh vực khác nhau, thì chúng ta có thể hiểu đó là gì. Cái tính biểu đạt tiềm năng sớm ở trong một người thì đó cũng là giáo dục nhân quả, nhưng mà nhân quả trong mối liên hệ biện chứng giữa hiện tại và tương lai. Bốn, phương pháp hỏi đáp. Thì đây là cách mà có nhiều bài kinh Đức Phật đặt câu hỏi để cho đệ tử của Ngài trả lời. Thông qua đó Đức Phật đánh giá là trả lời đúng hay trả lời sai thôi. Nếu trả lời sai thì Đức Phật đính chính, nếu trả lời đúng thì Đức Phật sẽ nói là đây là điều nên làm. Thế nói ví dụ như trong kinh 42 chương, Đức Phật hỏi ba vị tỳ khưu mới tu thời gian của kiếp người được tính trong bao lâu. Có một người trả lời là vài chục năm, có một người trả lời đó là vài năm, có một người trả lời đó là được tính trong từng hơi thở. Thì Đức Phật mới tán dương cái người trả lời thứ ba, tức là đứng từ góc độ gọi là vô thường, để thấy rõ nó là những cái tích tắc trôi qua thôi. Một cái bất cẩn nhỏ, một cái tai nạn nhỏ, một cái thiên tai có thể dẫn đến rủi ro từ một người đang sống nhân răng trở thành một người thiên gỗ. Cho nên phải tính từng hơi thở, chứ không thể tính là vài chục năm. Do đó phải khẩn trương tu, đó là hỏi để cho người nghe tự trả lời, rồi Đức Phật mới đúc kết lại. Hoặc là trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng á, Đức Phật hỏi: này các tỳ kheo, cái gì vô thường dẫn đến đau khổ hay là hạnh phúc? Thì các tỳ kheo phải trả lời là: bạch Thế Tôn, dĩ nhiên vô thường là khổ. Rồi sau đó Đức Phật mới dạy: này các tỳ kheo, đứng trước vô thường thay vì chìm trong khổ đau thì hãy tu tập rằng cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tức là dựa trên cái câu trả lời của người nghe thì Đức Phật mới thấy là người nghe đã hiểu sâu rồi, hiểu đúng rồi. Chưa hiểu đúng thì phải tiếp tục hướng dẫn. Như vậy là cái câu hỏi nhiều hay ít, câu hỏi độc lập hay là câu hỏi mang tính kéo theo là tùy theo cái tình huống trả lời và cái khả năng hiểu biết của người nghe để Đức Phật mới quyết định nó là gì sau đó. Để đây là cái phương pháp gọi là giảng dạy có hỏi. Các tăng ni mà nếu mà giảng cho thiếu nhi đó mà mình giảng một leo là nó bảo nó ngủ hết hay là nó ồn ào, mình phải hỏi nó để cho nó trả lời, để cho nó tương tác với mình. Cho nên cứ khoảng đôi ba phút là phải hỏi lần, ai biết giơ tay lên như vậy. Và đó là đây là cái câu hỏi có thưởng, nít mà nghe nó có thưởng là giơ tay ào ào, cho nên dù nó không biết nó cũng giơ tay nữa. Thì trong phương pháp hỏi đáp đó, Có khi đó Đức Phật đó là hỏi ngược lại, ta gọi hỏi vặn, tức là không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Ví dụ như trong kinh 42 chương, cha của thầy Gia Xá, tức là một đại thương gia triệu phú, tức là vô cùng phẫn nộ với Đức Phật vì do Đức Phật mà con trai của ông đã không màng đến kế thừa gia tài kết xù mà ông tạo ra, trở thành là người xuất gia. Chẳng những xuất gia mà Gia Xá còn vận động luôn cả 44 thương gia khác cùng đi tu. Cho nên đó, cha của Gia Xá là đến Đức Phật thóa mạ. Thì đầu tiên Đức Phật im re, thản nhiên chửi một lèo gì đó. Thấy Đức Phật không có phản hồi gì hết đó, ông này ông bắt đầu nó khích. Tôi biết là sở dĩ mà ông không có phản hồi là vì ông bị điếc rồi. Ông bị điếc rồi, ông đâu có nghe gì tôi nói, tôi chửi. Chứ còn ông không bị điếc là ông đứt thần kinh rồi. Là khi nó sốc rồi, nó khích. Rồi sau đó khi đó là Đức Phật cũng không có phản ứng gì hết. Rồi ông mới nói là tôi biết là nếu ông không bị điếc thì ông bị câm, cho nên nghe được mà không nói được. Sau khi để cho ông chút hết tất cả cái cơn phẫn nộ, Đức Phật có hỏi ngược lại. Giả sử có ai đó tặng quà sinh nhật cho ông hay cho một người thân, mà nếu như ông không nhận thì cái quà đó nó thuộc về ai? Thì ông mới trả lời dĩ nhiên là thuộc về cái người mang đến tặng chứ. Người ta sẽ mang về hoặc là người ta bỏ đi. Thì Đức Phật mới trả lời là cũng như vậy, hồi nãy giờ đó rất nhiều quà mà ông đến tặng cho tôi, tiếc là tôi không có chỗ để chứa và tôi cũng không có tha thiết gì để nhận, phiền là ông mang về. Cái đó ta gọi là phản vấn, hỏi ngược lại, hỏi vặn vẹo lại để giúp cho người nghe nó giác ngộ được một cái gì đó. Tức là hỏi trực tiếp và hỏi vặn là hai phương pháp giáo dục rất là hiệu quả của Đức Phật. Thì tóm lại thì trong bài này thì tôi khái quát rất là đơn giản cái cách thuyết pháp của Đức Phật. Để theo đó chúng ta có thể hiểu rằng á, Đức Phật đứng từ góc độ sư phạm học là một nhà giáo dục vĩ đại. Đó là cái cách thức thuyết pháp của Đức Phật á, nó dẫn đến hiệu quả lớn, đó là chuyển mê khai ngộ. Và bất kỳ giảng cho ai, ở đâu, thời điểm nào đều dẫn đến cái kết quả thực tập để mang lại niềm vui hạnh phúc cho người thực tập. Đức Phật đã sử dụng các điều kiện xung quanh, những thứ mà mọi người đang có thể nhìn thấy được, nghe biết được, cảm nhận được, để ẩn dụ và giải thích chân lý cao siêu mới mẻ của Ngài, giúp cho họ hiểu dễ dàng hơn. Và Đức Phật thuyết giảng một cách có chọn lựa, có chọn lọc, nhằm giúp cho người nghe có thể đạt được các kết quả như ý, chứ không phải là biết bao nhiêu thứ là cứ trình bày hết bao nhiêu qua ẩn dụ chiếc lá trên tay và chiếc lá trong rừng. Số lượng lá trong rừng là nó nhiều vô số so với những chiếc lá trên tay. Thì cũng bằng cái chính sách thuyết giảng đó đó, Đức Phật đã trở thành tấm gương rất là sống động cho nhiều thế hệ hành đạo, dù là tăng ni hay là cư sĩ Phật tử. Như vậy bằng cái cách này đó thì chúng ta có thể rút ra một số bài học. Thứ nhất, là giảng mỗi tuần bây giờ các thầy các sư cô học khoa Hoằng Pháp mình được hiểu hôm nay như là khoa sư phạm Phật học đấy nhá, thì ít nhất mỗi tuần mình phải soạn được một bài giảng dựa vào kiến thức của các thầy các cô hướng dẫn chúng ta qua các môn học. Thế sao một bài giảng mà cho một tuần nó quá dễ, Thực ra với cái trình độ cử nhân á, thì mỗi một ngày á, có thể soạn được một bài giảng. Một năm quý vị có được nhiêu? 365 bài giảng rồi. Còn nếu tối thiểu một tuần được soạn một bài giảng thì một năm á, là mình đã có được 52 bài giảng. 10 năm sau quý vị có được 520 bài pháp thoại. Đâu có khó. Và nếu 56.000 tăng ni đều làm tương tự như thế thì chúng ta lấy 56.000 nhân cho 52 bài cho một năm thì chúng ta đã có được con số rất là khủng. Rất tiếc là chúng ta không có đủ nhiệt tình để làm việc đó. Thực ra có học mình có thể mình tóm tắt lại từ những điều mình học trên lớp mở thành một bài giảng cũng được. Đâu có khó đâu. Mỗi một môn học mình học 45 tiết. Thực ra một bài giảng nó chỉ có 60 phút cho đến 70 phút. Nó chỉ bằng 1/45 thôi thì đâu có khó. Không có khó. Cho nên phải đặt ra tiêu chí. Có tiêu chí thì chúng ta mới phấn đấu để soạn bài. Thứ hai, mỗi tuần á phải soạn được một pháp thoại. Và cái thứ hai này nó sẽ làm cho chúng ta tự tin về cái tiêu chí thứ nhất. Có rất nhiều các tài liệu trên mạng xã hội hiện nay, nhất là trong hệ thống Wikipedia, một bách khoa mà lúc đầu khi nó mới được hình thành ai cũng hoài nghi về độ chuẩn xác của nó, nhưng mà nó có những bộ lọc cực kỳ thông minh. Chúng ta nhích tầm bậy tầm bạ là tự động nó lọc mất hết chưa, chừng vài ngày sau là nó xóa đi cái đó liền, vì nó có cái hệ thống kiểm chứng, kiểm chứng chéo. Rồi nó có cái cộng đồng học thuật tham gia miễn phí để đóng góp cho cái nâng cao kiến thức nhân loại về rất nhiều các lĩnh vực, hàng ngàn lĩnh vực khác nhau. Nếu quý vị giỏi tiếng Anh và tiếng Hán thì vào trong Wikipedia, hai ngôn ngữ này, chúng ta thấy là một cái lượng kiến thức mà chúng ta có thể học là 100 kiếp cũng chưa hết được. Rồi ngoài cái Wikipedia nó còn có hệ thống chéo, trong đó nó có WikiHow, là how nghĩa là thế nào, tức là hướng dẫn các phương pháp về thiền, về tịnh độ, về niệm Phật, về bất cứ cái gì nó cũng có trong đó. Nếu biết tiếng Anh là nó rất là phong phú, tiếng Trung cũng vậy. Ngoài ra còn có Wiki Code, tức là những trích dẫn của các nhân vật nổi tiếng từ xưa đến nay. Bây giờ quý vị muốn tìm hiểu những cái câu nói nổi tiếng của Thiền Chức Hạnh, vào trong Wiki Code đánh cái chữ, hoặc là đánh cái chữ là Wiki Code Thích Nhất Hạnh trên Google nó sẽ ra liền. Wiki Code. Rồi đây chúng ta đánh chữ Thích Nhất Hạnh, nó sẽ ra hàng loạt những cái câu chích bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Rồi nếu quý vị đánh bằng tiếng Trung thì nó sẽ ra hàng loạt những câu chích của Thiền Sư Hạnh bằng tiếng Trung. Rồi tương tự Đạt Lai Lạt Ma hay bất cứ nhân vật nào chúng ta muốn tìm hiểu. Như vậy để giảng những cái đề tài ứng dụng, ví dụ như mình nói về cái vai trò quan trọng của giáo dục, thì lúc đó chúng ta chỉ đánh chữ VT Code Education Value, giá trị giáo dục, thì tự động nó ra hàng loạt những cái câu chích của nhân vật A, nhân vật B, nhân vật C về chủ đề đó. Chúng ta không phải tự đi tìm kiếm nữa, hoặc là mình phải đi vào những cái từ điển danh ngôn, Golden Sea Dictionary, hoặc là đánh cái chữ từ điển danh ngôn trong tiếng Việt thì bấm một cái chủ đề nào đó, ví dụ như là nhân phẩm hay là phẩm giá, thì nó có là vài chục câu, vừa có Anh vừa có Việt, rất là phong phú. Thế vậy các tất cả những cái tiện ích đó nó giúp cho mình nó soạn rất là dễ dàng, đâu có khó khăn gì. Phải tập soạn, tức là mình phải nắm được những cái kỹ năng căn bản đó để cung cấp cho chúng ta cái nguồn dữ liệu. Còn cái công việc bộ não cho là xử lý, sắp xếp các cái nguồn dữ liệu này làm thế nào cho nó có đúng theo cái trật tự thích hợp để chúng ta có được cái bài giảng hấp dẫn, vừa có nội dung hay. Điều ba, đặt tựa bài giảng mới, tức là nó không trùng với những cái bài đã có. Cái này nó hơi khó chút, nó đòi hỏi phải động não. Cũng là một cái nội dung đó, nhưng mà mình dùng nhiều cái từ khác nhau. Ví dụ như là thiền sĩ Khả thay gì đó là thiền Vipassana, thì ngài nói là thiền tỉnh xuất, mindfulness meditation. Cái chữ mindful ở trong tiếng Anh đó nó nhiều nghĩa lắm. Mind là trí não hay là cái tâm, phải không? Full đó là tính từ. Ví dụ như là be mindful, hãy cẩn thận, hãy cẩn trọng. Hay là ý thức về chính mình là cũng là be mindful. Như vậy khi mà đặt ra một cái khái niệm mới, mindfulness meditation, thì tự động nó giúp cho người ta là gì? Hiểu rõ đây là cái phương pháp giúp cho mình đi vào bên trong, thấy rõ được cái trạng thái cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, nói chung là hành vi tâm, hành vi lời, hành vi là của tay chân, để mình làm chủ đó. Thay vì chỉ cái chữ là Vipassana là minh sát, minh sát phải giải thích là gì? Nhìn thấy sự vật như chúng đang là, không can thiệp, không tác động, không đè nén, không chạy theo, không kháng cự đó, phải giải thích. Và nếu không phải là Phật tử, ta không hiểu Vipassana là cái gì. Như vậy tập thói quen tạo ra các tiêu đề mới, bao gồm tựa bài của bài giảng, rồi các cái tiêu đề chính, các tiêu đề phụ, sẽ làm cho bài giảng của chúng ta không bị nhàm chán. Vì mình giảng sao? Giảng sao thì nó có cái lợi là mình có thể tham khảo được những người giảng trước, nhưng nó cũng có cái ngại là gì? Những người giảng trước mà giảng quá hay mà mình không tìm ra được các cái thuật ngữ mới hoặc là tương đương, thì bài giảng của chúng ta trở thành là bị nhàm, bài viết của chúng ta sẽ không có điểm mới. Nếu mình học phương pháp nghiên cứu thì mình có thể tự tin để làm mô tả tương đương. Thì bây giờ cái dụng cụ AI, thông minh nhân tạo, nó sẽ giúp cho chúng ta cũng cùng một cái nội dung mà nó biến tấu từ những cái cụm từ tương đương, mệnh đề tương đương, rồi các cái câu tương đương, rồi các cái đoạn tương đương, nó làm cho không có rơi vào đó là đạo văn. Nó rất là thông minh. Mình chỉ cần chỉnh sửa một vài cái từ khóa, nạp lại cho đó là nó sẽ ra một cái bài mới hoàn toàn, không có đụng hàng với trước đó. Đó là thông minh nhân tạo. Bây giờ mình cũng phải tập làm sao cho nó ra được những cái từ tương đương. Ví dụ như nó, ông thầy nhật từ lung quá, thì tự động nó trở về gì? Giống như là soi mối cái việc không được cao, với một hình thức đó là nó xúc phạm. Bây giờ người ta có thể nói cách khéo hơn, ông thầy nhật từ phá cái luật về chiều cao. Thì tự động người ta nghe, người ta không có buồn không? Hoặc là nói là ông thầy này có chiều cao khiêm tốn. Đó là những cái cách mô tả tương đương, nhưng mà nội dung của nó không có đi lệch khỏi cái thực tại đang được mô tả. Thì chúng ta phải tập làm sao suy nghĩ để tìm ra những cái ngữ cảnh tương đương đó để sử dụng, thì tự động cái phần soạn của mình nó sẽ thành mới. Thứ tư là mỗi bài đó phải làm sao có được 4-5 ý chính. Và mỗi ý đó minh họa bằng một cái câu chuyện. Để cho người nghe trở nên đó là không có nhàm chán, và nó trở thành sống động. Chúng ta phải tập tạo ra những ý đó. Thì nãy các cái phương pháp căn bản mà Đức Phật sử dụng, đó là những phương pháp sư phạm trong thời hiện đại. Ví dụ như là mời mỗi một bài quý vị đưa ra, hoặc là vay mượn 4 ẩn dụ, 3 ẩn dụ, thì tự động người ta sẽ nhớ rất rõ Còn khi mình nói tràn gian là hãy không có ý một, không có ý hai, không có ý ba, người ta không nhớ được. Nghe nó hay lắm, nhưng mà hỏi ông thầy đó, sư cô đó giảng gì mình không nhớ được. Cho nên nếu quý vị để ý đó, là tôi giảng bất cứ cái gì cũng có là vấn đề một, vấn đề hai, vấn đề ba, hay là điều một, điều hai, điều ba. Ngay cả đáp từ trong cúng dường trẻ tăng, ngày đáp từ sinh nhật, hay là đáp từ lễ cưới, đáp từ đám ma cũng đều có ý một, ý hai, ý ba, ý bốn hết. Đấy, cái đó nó liên hệ đến tiêu đề, và mỗi tiêu đề nó phản ánh một nội dung, một cái góc cạnh của một cái bài, và gom các góc cạnh lại để trở thành một cái vấn đề tổng thể. Thì đó là những điều mà chúng ta có thể rút ra được từ việc nghiên cứu cách thức thuyết pháp của Đức Phật. Chúng ta dừng tại đây, chúc tất cả được an lành.